hoặc chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Này nói các nghiệp đốn không, tức là hoặc chướng, nghiệp chướng và báo chướng đều không còn nữa. Hay nói cách khác, không những nghiệp báo trong lục đạo tam đồ không còn nữa, mà nghiệp báo trong tứ thánh pháp giới cũng không còn nữa. Nghiệp báo trong lục đạo thập pháp giới đều không còn nữa, đều đã tiêu hết. Tiêu bằng cách nào quý vị phải biết, là trì giới niệm Phật. Dùng phương pháp điều nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế để tiêu nghiệp, cũng dùng phương pháp này để thành tựu năm phần pháp thân của quý vị. Cũng dùng để phá mê khai ngộ. Các căn viên tịnh, các nghiệp đốn không, ý của hai câu này tức là quý vị tu học đã được thành tựu cứu cánh viên mãn. Kế tiếp là nói trạng huống tu học sinh hoạt trong cực lạc thế giới. Thể niệm Phật thì hoa nở. Hoa và quả là tượng trưng cho hoàn cảnh y báo tốt đẹp ở Tây Phương cực lạc thế giới. Người thế gian chúng ta rất hâm mộ bốn chữ chân thiện mỹ huệ. Thật tại mà nói, trong thế gian này bốn chữ đó danh không phù hợp với thực. Còn Tây Phương cực lạc thế giới mới là chân thiện mỹ huệ, danh phù hợp với thực. Vì sao nói thể niệm Phật thì hoa nở? Quý vị nên biết, hoa sen trong ao bảy báo là do những người khắp mười phương thế giới phát nguyện vãng sanh, từ trong tính nguyện sanh ra, biến hiện ra. Quý vị nghĩ xem, có phải là duy thức sở biến hay không? Đều do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm của quý vị tin sâu, nguyện thiết thì hoa nở càng tốt đẹp. Hiện tại chúng ta ở cõi này, niệm từng câu Phật hiệu đều có đủ chân tính nguyện thiết, thì chúng ta biết trong ao bảy báo ở Tây Phương cực lạc thế giới sanh ra một đóa hoa sen. Hoa sen đó là do thức của mình biến hiện ra. Cho nên thể niệm Phật thì hoa nở. Thưởng thức cam lộ có nghĩa là
hoa
hoa nở hứng lấy giọt sương, đón theo gió nhẹ. Quý vị nghĩ xem cái ý cảnh đó, cái ý cảnh đó rất là thơ mộng.
Hoa
đó là chỗ sanh của người niệm Phật chúng ta trong tương lai, cũng là chỗ ở, chỗ tu hành của chúng ta. Khi hoa nở thì thấy Phật. Cảnh giới hoa nở thấy Phật không phải là đồng cư độ, cũng không phải là phương tiện độ, mà là thật báo trang nghiêm độ. Cảnh giới đồng cư độ và cảnh giới phương tiện độ đều là ở trong hoa sen. Trong hoa sen có thế giới, thật là không thể nghĩ bàn. Hiện tại đối với các đồng tu đồng học chúng ta mà nói, tôi tin rằng mọi người đều hiểu được vì sao hoa sen lớn như vậy, trong hoa sen lại có đại thế giới, hay là có vấn đề gì hay không. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, trong vi trần của thế giới, vi trần quá nhỏ, nhục nhã của chúng ta không thấy được. Thế giới trong vi trần cũng lớn như thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài không có thu nhỏ, thế giới bên trong vi trần cũng không có phóng đại, hoàn toàn bằng nhau. Nghĩa là thế nào? Về đức năng của pháp tánh vốn là như vậy. Trong pháp tánh không có lớn nhỏ. Nói một cách rõ hơn là vĩnh viễn không có tương đối. Đó là đức năng của pháp tánh. Ngày nay chúng ta đam mê như thế nào, điều đâu đâu cũng là đối lập. Thế có đối lập thì thành chướng ngại. Cho nên quý vị không nhìn thấy vô chướng ngại pháp giới. Vì vậy chúng ta phải hồi đầu hồi phục tự tánh. Tự tánh là vô chướng ngại pháp giới. Trước tiên phải bắt đầu từ trong nội tâm của chúng ta. Hiện tại chúng ta phải đoạn trừ hết những ý niệm đối lập đang đối với tất cả hết thảy nhân sự vật. Những ý niệm đó mà không đoạn thì vĩnh viễn sanh ra chướng ngại. Chướng ngại này rất là quan trọng, rất là nghiêm trọng. Cho nên thế giới trong hoa sen cũng lớn như thế giới trong khắp pháp giới hư không giới vậy. Quý vị thật sự sanh trong hoa sen mà không biết mình ở trong hoa sen, trong kinh Hoa Nghiêm gọi cảnh giới đó là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Ngày nào hoa mới nở, lúc nào hoa sẽ nở? Khi quý vị phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì hoa liền nở. Lúc đó hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh. Là bậc Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Bậc Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn mới thật sự là A Di Việt Trí. Đó là quý vị tự tu chứng địa vị A Di Việt Trí, không phải là bổ nguyện quay thần của A Di Đà Phật gia trì cho quý vị. Nếu là bổ nguyện quay thần gia trì khiến cho quý vị rất giống A Di Việt Trí Bồ Tát, nhưng hoa chưa nở. Tuy hoa chưa nở, quý vị cũng có thể đi khắp cõi nước của mười phương tất cả chư Phật để cúng Phật nghe pháp. trên cầu Phật đạo, dưới hóa chúng sanh, nhất định không có chướng ngại. Thật ra vẫn còn có một chướng ngại. Chướng ngại ở chỗ nào? Là quý vị không vào được thế giới trong vi trần. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói cảnh giới này, đến khi nào quý vị mới có thể khế nhập cảnh giới trong vi trần? Tức là nói pháp giới trùng trùng vô tận là do tự tánh biến hiện biến huyễn ra, mà quý vị không còn chướng ngại chút nào, đó là Phổ Hiền Bồ Tát có thể nhập. Vị Phổ Hiền đó là đương vị Phổ Hiền, tức là bậc đẳng giác, đạt đến bậc đẳng giác Phổ Hiền Bồ Tát mới thật sự tất cả không còn chướng ngại nữa, gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là phương hướng mục tiêu nỗ lực của chúng ta. Những thứ khác đều là giả, không phải thật. Đừng nói chi nhân gian, cõi trời cũng không phải thật. Đừng nói chi lục đạo, tứ thánh pháp giới cũng không phải thật. Phật gọi những cõi đó là quá thành, là trạm nghỉ dọc đường của người tu hành. Mục tiêu của chúng ta phải đạt đến nhất chân pháp giới, phải đạt đến Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên thể niệm Phật thì hoa nở, trong cảnh giới đó vô cùng rộng lớn. Cầu thưởng thức cam lộ, ý của câu này là nói những vị văn nhân, thi sĩ, họ dưới bóng trăng hoa cùng với những vị chí đồng đã hiệp thưởng trăng, uống trà. Những người thế gian chúng ta thưởng trăng, không uống rượu thì uống trà, còn ở đây thì người ta rót cam lộ, thưởng thức cam lộ. Thơm khắp ao ngọc. Ao ngọc là ao sen bảy báo. Vì ngọc là chất báo, ao ngọc tức là ao báo. Nước trong ao báo có tám công đức. Những cư dân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong cuộc sống hàng ngày của họ, quý vị nghĩ xem, cuộc sống của họ rất mỹ mãn, cũng cuộc sống của họ rất thanh nhàn, rất tự tại, phước báo của họ rất lớn, họ không cần làm việc, cũng không cần ngày ngày tìm mưu sinh. Tất cả sự thọ dụng ăn mặc đều là tự nhiên. Muốn có thứ gì thì thứ đó hiện ra. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, nghĩ đến đã lâu không có ăn cơm, nay muốn ăn cơm, cái ý niệm ăn cơm vừa động thì những món thức ăn đều hiện ra trên bàn, rất tự nhiên hiện ra trước mặt. Đây là do biến hóa mà ra, không cần người đi nấu nướng. Đồ dùng để ăn toàn là bảy báo bày ra trước mặt, nhưng lại nghĩ nay ta là người của Cực Lạc thế giới, không còn là hạng phàm phu lục đạo, vẫn phải ăn uống hay sao? Ý niệm này vừa nghĩ thì hết thảy tất cả thức ăn vật uống đều không còn nữa. Không cần thu dọn, cũng không cần rửa chén đũa. Tất cả đều là theo ý của mình, biến hóa thọ dụng. Quý vị nghĩ xem có phải là rất tự tại hay không? Trong nhà của họ rất là sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, không cần phải có tủ áo. Muốn mặc y phục, ý niệm vừa nghĩ thì y phục đã mặc trên thân, không cần thợ may, không cần mang theo. Bất luận đi du lịch khắp mười phương thế giới, cúng Phật nghe Pháp, không cần mang theo thứ gì cả. Không như hiện nay chúng ta đi du lịch phải mang theo hành lý rất nặng nề, rất nặng nề, rất mệt nhọc. Còn họ thì không cần. Đi đến tha phương cõi Phật, họ muốn cúng Phật thì những đồ cúng đều theo ý niệm mà hiện ra. Quý vị nên biết đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn, chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Cho nên nếu đem chuyện này nói cho hàng sơ học hoặc là những người không có học Phật thì họ sẽ nói quý vị đang nằm mộng. Thế gian làm gì có chuyện đó, các ông đều bị Thích Ca Mâu Ni Phật lừa gạt rồi. Họ nói chúng ta ngu si, nói chúng ta mê tín, còn họ thì thông minh. Nhưng chúng ta tin chuyện này là thật, không giả một chút nào. Trên mặt lý luận thì nói rất đúng, tất cả pháp đích thật là do tâm hiện thức biến. Các nhà khoa học hiện nay đã làm chứng minh cho chúng ta. Họ nói tất cả vạn sự vạn vật đều có linh tánh. Như trong kinh Phật cũng có nói nhân tâm thành thể, tâm là pháp tánh, đức năng của pháp tánh, bản năng của pháp tánh chính là kiến văn giác tri. Tức nó có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Động vật như vậy, thực vật cũng như vậy, khoáng vật cũng không ngoại lệ. Gọi là sanh công thuyết pháp, đá cũng gật đầu. Đây là nói rõ hòn đá cũng có linh tánh. Trong kinh Phật nói nhân tâm thành thể, bây giờ đã được chứng minh. Sự cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Hiện nay chúng ta đã đánh mất cái năng lực này, đã mất quá lâu, cho nên khi nghe đến chuyện này thì cảm thấy rất kỳ lạ, không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải mất một thời gian để huân tu kinh giáo, rồi sẽ dần dần lãnh ngộ, biết được chuyện này không giả. Có thể thí nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của mình. Dùng những đạo lý và phương pháp trong kinh luận đã dạy để làm thí nghiệm. Thí nghiệm có được hiệu quả nhất là đau bệnh có thể không cần dùng thuốc men mà tự nhiên tiêu trừ bệnh tật, khiến cho những khí quan, tế bào trong thân thể khôi phục lại hoạt động bình thường. Đây mới là khỏe mạnh nhất. Dùng phương pháp gì? Là dùng ý niệm. Về tất cả từ tâm tưởng sanh, quý vị nên nhớ, đây là tổng nguyên lý và nguyên tắc. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vậy thì có phải chúng ta mỗi ngày cứ nghĩ đến những khí quan và nghĩ đến những tế bào của chúng ta hay không? Không cần. Nghĩ như vậy thì rất phiền phức, rất mệt nhọc. Cách nghĩ như thế nào? Tâm, trong tâm nghĩ thuần tịnh thuần thiện. Nói một câu cụ thể hơn nữa là nghĩ A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là thuần tịnh thuần thiện. Không nên nghĩ chuyện khác. Làm được như vậy thì nhất định được, nhất định được thành tựu. Đức Thế Tôn tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ dạy chúng ta thường nhớ thiện pháp, tư duy thiện pháp và quán sát thiện pháp, không để một chút bất thiện xen tạp. Còn chúng tôi thì thêm vào hai chữ thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh, hành vi thuần thiện, thường nhớ tịnh thiện, tư duy tịnh thiện, quán sát tịnh thiện, không để một chút bất thiện bất tịnh xen tạp. Cứ nghĩ như vậy thì thân thể và dung mạo của chúng ta dần dần sẽ được vẻ mặt rạng rỡ, khỏe mạnh sống lâu.